Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chít. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Speculative Everything, Design Fiction and Social Dreaming là một cuốn sách lý luận về thiết kế của Anthony Dunn và Fiona Raby, hai tác giả có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thiết kế phản biện và thiết kế suy đoán. Xuất bản lần đầu bởi MIT Press năm 2013, sách không hướng dẫn tạo ra sản phẩm dễ dùng hơn hay bán chạy hơn theo nghĩa thông thường. Mục tiêu của nó là mở rộng vai trò của thiết kế, từ việc giải quyết nhu cầu thị trường sang việc tạo ra các tình huống, đồ vật và câu chuyện khiến công chúng suy nghĩ về những tương lai khác. Trung tâm của cuốn sách là câu hỏi nếu như dùng để thử thách những giả định đang chi phối công nghệ, kinh tế, đời sống hàng ngày và quan niệm về tiến bộ. Dunn và Raby kết hợp thiết kế với hư cấu, nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, nghiên cứu tương lai, triết học công nghệ và lý thuyết chính trị. Vì vậy, đây vừa là một tuyên ngôn cho thực hành thiết kế, vừa là lời mời xem thiết kế như một phương tiện tranh luận xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thay dự báo bằng câu hỏi, nếu như về các tương lai có thể, luận điểm nền tảng của sách là thiết kế không nên đồng nhất với dự báo. Dự báo thường kéo dài các xu hướng hiện tại, rồi trình bày một tương lai có vẻ hợp lý như thể. Đó là kết quả gần như tất yếu. Dunn và Raby cho rằng cách làm ấy dễ thu hẹp trí tưởng tượng, bởi nó ưu tiên cái có xác suất, có thể sản xuất và có thể thương mại hóa. Thiết kế suy đoán làm điều khác, nó đặt ra các câu hỏi, nếu như để tạo ra những khả năng chưa cần phải khả thi ngay lập tức. Giá trị của câu hỏi không nằm ở việc đoán đúng ngày mai, mà ở việc buộc người xem nhận ra hôm nay vốn đã được định hình bởi các lựa chọn chính trị, kỹ thuật và văn hóa. Khi một viễn cảnh gây khó chịu, kỳ lạ hoặc hấp dẫn được trình bày, người xem có thể thảo luận điều gì nên được duy trì, điều gì cần tránh và ai có quyền quyết định. Do đó, tương lai trong sách là công cụ để phê bình hiện tại. Cách tiếp cận này cũng phân biệt rõ thiết kế suy đoán với lời hứa công nghệ đơn giản. Một thiết bị không cần chứng minh rằng nó sẽ cứu thế giới, nhưng có thể hữu ích nếu nó phơi bày hệ quả đạo đức hay xã hội của một hướng phát triển đang được chấp nhận quá dễ dàng. Thứ hai, chuyển trọng tâm từ người tiêu dùng sang công dân có quyền mơ ước. Cuốn sách phê phán khuynh hướng xem người dùng chủ yếu là người tiêu dùng, tức những cá nhân có nhu cầu, cần được đáp ứng nhanh, thuận tiện và hấp dẫn. Theo Dunn và Raby, mô hình này khiến thiết kế dễ phục vụ việc tối ưu hóa sản phẩm, thay vì xem xét các hệ thống tạo ra nhu cầu và bất bình đẳng. Thiết kế suy đoán đề nghị nhìn con người như công dân, những người không chỉ mua và sử dụng đồ vật mà còn sống trong các cấu trúc xã hội, chịu ảnh hưởng bởi luật lệ, môi trường, dữ liệu, sinh học và hạ tầng. Sự thay đổi này quan trọng vì nó đặt câu hỏi về quyền lực. Ai được hưởng lợi khi một công nghệ trở thành bình thường? Ai gánh rủi ro? Những giá trị nào bị mặc định là trung tính, dù thực chất có tính ý thức hệ? Sách không đưa ra một chương trình chính trị duy nhất, nhưng tạo không gian để các hệ giá trị cạnh tranh được nhìn thấy. Những dự án được giới thiệu thường không nhằm thuyết phục mọi người mua một vật thể mới. Chúng tạo ra tình huống để khán giả đối diện với niềm tin của chính mình về giới tính, cơ thể, thực phẩm, khí hậu hoặc tự động hóa. Vì thế, thiết kế được đặt vào đời sống công dân, nơi bất đồng và tranh luận không phải thất bại, mà là một phần cần thiết của việc hình dung tương lai. Thứ ba, đồ vật hư cấu và đạo cụ là phương tiện làm cho điều chưa có trở nên có thể bàn luận. Một đóng góp thực hành nổi bật của sách là vai trò của đạo cụ trong thiết kế suy đoán. Đạo cụ có thể là vật mẫu, bản vẽ, hình ảnh, đoạn kể chuyện, giao diện hoặc một vật thể được đặt vào bối cảnh giả định. Nó không phải bằng chứng rằng tương lai được mô tả sẽ xảy ra. Nó là điểm tựa để người xem tạm chấp nhận tiền đề của một thế giới khác, rồi suy nghĩ từ bên trong thế giới ấy. Cơ chế này gần với hư cấu, nhưng khác với việc minh họa thuần túy. Một đạo cụ thiết kế tốt có chi tiết đủ cụ thể để gợi cảm giác đáng tin, đồng thời đủ xa lạ để làm lộ ra điều bất thường trong hiện tại. Các ví dụ trong sách như máy mô phỏng kinh nguyệt, thiết bị ghi lại cảm giác chi ma, nhà hàng bếp năng lượng mặt trời hay dụng cụ tìm kiếm thực phẩm bằng công nghệ sinh học, hoạt động theo cách đó. Chúng không chỉ nói về kỹ thuật, mà còn gợi ra nghi thức, chuẩn mực cơ thể, cách phân phối tài nguyên và quan hệ giữa con người với tự nhiên. Việc khán giả chủ động tạm đình chỉ hoài nghi là điều then chốt. Nhờ vậy, thiết kế không bị buộc phải bắt chước thực tại hoặc giải thích mọi chi tiết vận hành, mà có thể dành chỗ cho phản tư và diễn giải. Thứ tư, thiết kế suy đoán dùng các vấn đề nan giải để mở rộng phạm vi tưởng tượng. Dunn và Raby đặt thiết kế suy đoán trước những vấn đề nan giải, tức các vấn đề không có lời giải kỹ thuật đơn lẻ vì chúng liên quan, đồng thời đến giá trị, lợi ích và cách nhìn thế giới. Biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, quản trị tài nguyên quan hệ với máy móc hay dữ liệu cá nhân đều thuộc dạng này. Nếu thiết kế chỉ được yêu cầu sửa một lỗi rõ ràng trong phạm vi ngắn hạn, nó có thể làm hệ thống hiện tại vận hành trơn tru hơn mà không chạm đến nguyên nhân sâu hơn. Sách đề xuất dùng viễn cảnh thay thế để làm rõ những lựa chọn thường bị che khuất. Chẳng hạn, một phương án liên quan đến can thiệp thời tiết không chỉ khơi ra câu hỏi kỹ thuật về hiệu quả, mà còn đặt vấn đề về trách nhiệm, quyền kiểm soát và hậu quả không được phân bổ đồng đều. Cách làm này không thay thế nghiên cứu khoa học, chính sách hay hoạt động xã hội. Nó bổ sung một năng lực khác là cho phép con người thử nghiệm về mặt tưởng tượng trước khi một con đường trở nên quá cố định. Sách cũng tránh coi tương lai chỉ là thiên đường hoặc thảm họa. Những thế giới giả định thường pha trộn điều hấp dẫn và đáng ngại, để người xem không thể phản ứng bằng một câu đồng ý hoặc phản đối đơn giản. Chính sự lưỡng lự này tạo ra cuộc đối thoại có chiều sâu hơn về điều kiện sống mong muốn. Cuối cùng, một tuyên ngôn liên ngành, giàu ví dụ nhưng không phải cẩm nang quy trình, Speculative Everything, nổi bật ở cấu trúc liên ngành. Don và Rabi kết nối lịch sử và thực hành thiết kế với nghệ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, điện ảnh, văn chương hư cấu, triết học công nghệ, lý thuyết chính trị và nghiên cứu tương lai. Sự kết nối này phù hợp với lập luận của họ vì các tương lai xã hội không thể được hình dung chỉ bằng công cụ của thiết kế sản phẩm. Nhiều ví dụ trực quan giúp người đọc hiểu thiết kế suy đoán qua các trường hợp cụ thể thay vì chỉ qua định nghĩa. Tuy nhiên, đây không phải sách giáo khoa theo kiểu cung cấp quy trình từng bước, thước đo thành công hay bộ công cụ chuẩn hóa. Nó giống một tuyên ngôn có lập trường hơn, nhằm thay đổi cách người đọc xác định thiết kế đáng làm là gì. Điểm mạnh ấy cũng tạo ra giới hạn. Người làm nghề cần chuyển các nguyên tắc rộng như xây dựng tiền đề, tạo đạo cụ và tổ chức đối thoại thành phương pháp phù hợp với dự án, cộng đồng và bối cảnh của mình. Ngoài ra, tham vọng phê bình của thiết kế suy đoán cần luôn được kiểm tra. Một viễn cảnh có vẻ cấp tiến vẫn có thể tái tạo giả định của nhóm có đặc quyền hoặc biến vấn đề chính trị thành một trải nghiệm thẩm mỹ. Cuốn sách có giá trị nhất khi được đọc như lời mời tự phê bình cả thiết kế lẫn những tưởng tượng về tương lai mà thiết kế tạo ra. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với nhà thiết kế, sinh viên thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà giáo dục và người nghiên cứu quan tâm đến quan hệ giữa công nghệ, văn hóa và đời sống công cộng. Nó cũng hữu ích cho người làm chính sách, truyền thông hoặc đổi mới xã hội nếu họ cần một cách diễn đạt vấn đề vượt ra ngoài báo cáo xu hướng và dự báo thị trường. Lợi ích thực tế không phải là một công thức tạo sản phẩm, mà là khả năng xây dựng câu hỏi tốt hơn, nhận diện các giả định ẩn trong một đề bài và dùng hiện vật hay kịch bản để khơi gợi đối thoại. Về mặt trí tuệ, sách giúp phân biệt tương lai có thể xảy ra với tương lai đáng mong muốn, đồng thời nhắc rằng mọi thiết kế đều mang một hình dung nào đó về xã hội. So với nhiều sách về đổi mới tập trung vào hiệu quả, trải nghiệm người dùng hoặc thương mại hóa, Speculative Everything khác biệt vì từ chối xem tính khả thi thị trường là tiêu chuẩn cuối cùng. Nó đặt hư cấu vào trung tâm của thực hành thiết kế, nhưng không coi hư cấu là sự trốn tránh hiện thực. Ngược lại, các thế giới giả định được dùng để làm hiện thực trở nên dễ tranh luận hơn. Dù không cung cấp một quy trình áp dụng khép kín và cần được đọc cùng những phê bình về quyền lực, đại diện và tính bao trùm, cuốn sách vẫn là văn bản nền tảng để hiểu vì sao thiết kế có thể tham gia vào việc hình dung, chất vấn và định hình các tương lai chung. Nếu bạn muốn ủng hộ Anthony Dunn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả post. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!